Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng Giêng năm 2016. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan, ứng cử viên đối lập thắng áp đảo đối thủ thân Trung Quốc. Bắc Kinh sắp hoàn tất phi đạo trên đá Vành Khăn và Subi ở vùng quần đảo Trường Sa. Khủng bố ở Burkina Faso, châu Phi, ít nhất 23 người thuộc 18 quốc tịch thiệt mạng. Iran tin tưởng được gỡ bỏ trừng phạt trong ngày hôm nay. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có ý đồ dùng thường dân áp đặt chủ quyền ở Trường Sa. Kính thưa quý vị, ứng cử viên đảng đối lập Dân Tiến bà Thái Anh Văn vào hôm nay đã giành được chiến thắng áp đảo để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Quốc dân đảng cầm quyền thân Trung Quốc đã phải công nhận thất bại.
Hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi các phòng phiếu đóng cửa, ông Chu Lập Luân, ứng cử viên tổng thống của Quốc dân đảng tuyên bố, rất tiếc Quốc dân đảng đã thất bại trong cuộc bầu cử. Chiến thắng của bà Thái Anh Văn giống như một cơn sóng thần, với 60% tổng số phiếu, trong khi ông Chu Lập Luân chỉ được 30%. Đây là thất bại lịch sử của Quốc dân đảng. Khi ồ ạt chuồn phiếu cho ứng viên của đảng Dân Tiến đối lập, người dân Đài Loan đã chứng tỏ mong muốn quay lưng lại với chính sách xích lại gần Trung Quốc trong suốt 8 năm qua của Quốc dân đảng dưới thời ông Mã Anh Cửu. Bà Thái Anh Văn đã được hưởng lợi nhờ sự bất mãn trước chính sách này và tình hình kinh tế trì trệ. Nhiều người dân cho rằng khi trở nên lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, Đài Loan đã đánh mất bản sắc và chủ quyền. Bà Thái Anh Văn tuyên bố Đài Bắc cần phải chấm dứt lệ thuộc kinh tế trước Bắc Kinh và bà sẽ lắng nghe dư luận về vấn đề quan hệ Đài Trung. Tuy nhiên bà cũng thận trọng nhấn mạnh sẽ tiếp tục giữ nguyên trạng, trong khi đảng Dân Tiến thường mạnh mẽ chủ trương Đài Loan độc lập, vì bà biết rằng đa số cử tri mong muốn hòa bình. Hơn nữa Trung Quốc đã cảnh báo sẽ không tiếp xúc với lãnh đạo nào không chấp nhận nguyên tắc chỉ có một nước Trung Hoa. Đa số các chuyên gia nhận định quan hệ với Trung Quốc xấu đi là điều không thể tránh khỏi, nhưng trước mắt Bắc Kinh sẽ không quá cứng rắn vì duy trì tình trạng lệ thuộc kinh tế của Đài Loan sẽ có lợi hơn.
Tân Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn xuất thân ra sao? Mời quý vị nghe trình bày của anh Vũ.
Bà Thái Anh Văn, 59 tuổi, từng là giáo sư đại học, xuất thân từ một gia đình khá giả ở thành phố ven biển Bình Đông. Bà theo học ngành luật tại Đại học Quốc gia Đài Loan trước khi tiếp tục sang Mỹ du học ở Đại học Cornell để lấy bằng thạc sĩ, rồi sau đó lại sang Anh Quốc nghiên cứu tại London School of Economics và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại đây trong thập niên 1980. Trở về Đài Loan, bà Thái làm giáo sư luật, sau đó bà trở thành cố vấn của chính phủ về thương mại quốc tế và quan hệ với Trung Quốc. Năm 2000, bà Thái Anh Văn giữ chức vị vụ quan trọng đầu tiên trong chính phủ, đó là lãnh đạo Hội đồng các vấn đề lục địa, cấp cao nhất của chính quyền Đài Loan phụ trách chính sách với Trung Quốc đại lục. Năm 2006, bà được chỉ định làm phó thủ tướng. Trước đó vào năm 2004, bà gia nhập Đảng Dân Tiến và nhanh chóng trở thành lãnh đạo của phong trào này vào năm 2008, vào thời điểm đảng này đang suy sụp vì hàng loạt các vụ bê bối tham nhũng. Bà Thái Anh Văn được đánh giá là một trí thức đáng kính, nổi tiếng về tài thương thuyết và là người kín đáo, không huênh hoang tự đắc như nhiều lãnh đạo trong Đảng Dân Tiến. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần này, bà Thái Anh Văn luôn tỏ ra thái độ thận trọng đối với vấn đề quan hệ Hoa Lục. Lập trường của bà là giữ nguyên hiện trạng để tạo ưu thế trong quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.
Liên quan đến tình hình Biển Đông, song song với việc thử nghiệm phi đạo đã hoàn thành trên đá chữ thập, Trung Quốc đang tăng tốc hoàn thành hai đường bay khác trên các hòn đảo nhân tạo mà họ bồi đắp ở vùng Trường Sa. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington vào hôm qua, thì Trung Quốc đã gần như hoàn tất việc xây dựng phi đạo dài 2.644 mét trên đá Vành Khăn, tức là Mischief Reef, và một đường bay khác dài đến 3.250 mét trên đá Subi. Cũng theo nguồn tin trên, tốc độ xây dựng của Trung Quốc rất đáng kể. Nếu phi đạo trên đá chữ thập mà Bắc Kinh đã cho thử nghiệm, phải mất ít nhất 7 tháng để hoàn tất, thì công trình trên đá Vành Khăn khởi sự vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm ngoái, hiện đã gần hoàn thành, tức là được làm xong trong vỏn vẹn 3-4 tháng mà thôi. Trung Quốc cũng đã xây dựng nhiều cơ sở khác nhau trên đá Subi, bao gồm đê chắn sóng, bến tàu và một tòa tháp cao khoảng 30 mét. Đá Vành Khăn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đã bị Trung Quốc lấn chiếm vào năm 1995 trong một sự cố đã dẫn tới việc ASEAN và Trung Quốc phải đàm phán các quy tắc ứng xử, sau đó được gói trong bản tuyên bố ứng xử về Biển Đông được ký kết năm 2002 mà Bắc Kinh không hề tôn trọng. Còn đá Subi đã thu hút sự chú ý của công luận vào cuối năm ngoái vì là nơi được Hoa Kỳ chọn để tiến hành chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải đầu tiên tại vùng quần đảo Trường Sa, mà mục tiêu là cho thấy là Mỹ phản bác các yêu sách biển đảo quá đáng của Trung Quốc. Theo một số chuyên gia phân tích, đá Vành Khăn rất có thể sẽ là nơi Hoa Kỳ chọn lựa để tổ chức chuyến du lịch tuần tra thứ hai tại vùng Trường Sa vì quyền tự do hàng hải. Cũng trong vùng Đông Nam Á, vào hôm nay, chỉ huy cảnh sát Malaysia cho biết 4 kẻ tình nghi liên quan với tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bị bắt giữ tại nước này, trong đó có một nghi can dự định đánh bom tự sát.
Ngay sau vụ đánh bom khủng bố tại Jakarta, Indonesia hôm thứ Năm, 14 tháng 1, lực lượng an ninh của Malaysia đã được đặt trong tình trạng báo động. Chỉ huy cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar thông báo trên mạng Twitter của ông, hôm qua, một nghi phạm 28 tuổi người Malaysia đã bị bắt tại nhà ga trung tâm thành phố Kuala Lumpur. Cảnh sát đã thu giữ một số vũ khí và tài liệu liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo trong vụ này. Lãnh đạo cảnh sát Malaysia cho biết thêm nghi phạm trên thú nhận đang dự tính thực hiện một vụ tấn công tự sát và y đang chờ chỉ đạo của một thành viên Daesh tại Syria. Ngoài ra, trước đó 3 người Malaysia khác đã bị tình nghi có liên hệ với Daesh cũng bị bắt giữ hôm 11 tháng Giêng. Khi từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về, 3 nghi phạm thanh chiến này đã bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sau khi định trốn qua Syria gia nhập hàng ngũ thanh chiến. Malaysia là quốc dân có đa số dân theo Hồi giáo vẫn được đánh giá là ôn hòa, tuy nhiên theo Kuala Lumpur, vẫn có hàng chục người Malaysia sang Syria tham gia chiến đấu trong hàng ngũ của Daesh. Liên quan đến vụ tấn công hôm 14 tháng Giêng tại Jakarta, an ninh Indonesia hôm nay đã bắt thêm 12 nghi phạm, đồng thời cũng đã xác định kẻ chủ mưu là kiều dân Indonesia chiến đấu trong hàng ngũ Daesh đã sử dụng mạng xã hội để điều hành vụ khủng bố. Hôm nay, chính quyền Indonesia đã ra lệnh đóng nhiều địa chỉ Internet và các tài khoản trang mạng xã hội đăng tải những nội dung cực đoan.
Trở lại với tình hình Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực kinh tế, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á sẽ đẩy mạnh tài chính trong khu vực, đồng thời khiến cho việc quản lý kinh tế trở nên hợp lý hơn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm nay khẳng định như trên khi ông khai trương chính thức Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á.
Trong buổi lễ khai trương tưng bừng tại Bắc Kinh, Tập Cận Bình tuyên bố Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á sẽ làm tăng đầu tư một cách hiệu quả để phát triển cơ sở hạ tầng tại châu lục này, đóng góp vào việc hướng các nguồn lực, đặc biệt là vốn tư nhân vào các dự án ở châu Á. Hết lời chẩn. Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, gọi tắt là AIB, có mục đích tài trợ các dự án hạ tầng ở châu Á hiện đang thiếu vốn trầm trọng. Trong số 57 thành viên sáng lập có khoảng 20 nước phương Tây, trong đó có Pháp, Đức và Anh. Với việc Trung Quốc nắm vai trò quyết định, ngân hàng này mặc nhiên là đối trọng trước Hoa Kỳ, hiện đang kiểm soát Ngân hàng Thế giới, và với Nhật Bản đang nắm Ngân hàng Phát triển Á Châu, ADB. ADB hôm nay cho biết đã bắt đầu xác định các dự án đồng tài trợ trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng tái tạo, quy hoạch đô thị và mạng lưới cấp nước. Ngược lại, Mỹ và Nhật từ chối liên kết với AIB, lo ngại các tiêu chuẩn quản trị sẽ bị hạ thấp, cũng như nguy cơ Bắc Kinh sử dụng định chế mới này để ưu đãi các công ty Trung Quốc và lợi dụng cho lợi ích địa chính trị của mình. Bắc Kinh cũng đã tìm cách tăng cường ảnh hưởng tại châu Á lẫn châu Âu với việc đầu tư ồ ạt vào con đường tơ lụa mới. Được biết trong năm đầu tiên, AIB dự định sẽ cho vay khoảng 10 đến 15 tỷ đô la.
Cũng liên quan tới tình hình vùng Đông Bắc Á, hôm qua Bình Nhưỡng một lần nữa lại lên tiếng ra điều kiện tiên quyết cho việc chấm dứt các vụ thử hạt nhân. điều kiện là Hoa Kỳ phải ký kết với Bắc Triều Tiên Hiệp ước Hòa Bình, đồng thời chấm dứt các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.
Hãng thông tấn chính thức KCNA dẫn lời phát ngôn viên Ngoại giao Bắc Triều Tiên tuyên bố xin trích mọi đề nghị nhằm giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á vẫn luôn có giá trị, đặc biệt là đề nghị ký kết Hiệp ước Hòa Bình để đổi lại Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt các vụ thử hạt nhân. Liên quan đến vụ thử bom H của Bình Nhưỡng hôm 6 tháng Giêng, hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh ủng hộ phản ứng của Hội đồng Bảo an về hành động thử hạt nhân của Bình Nhưỡng. Thông cáo của Bộ trưởng Vương Nghị đăng tải hôm qua viết, Trung Quốc ủng hộ các phản ứng cần thiết của Hội đồng Bảo an về vụ thử bom H của Bắc Triều Tiên. Chúng tôi cho rằng quyền lực của Liên Hợp Quốc phải được duy trì và công cụ chống phổ biến hạt nhân phải được bảo vệ.
Châu Phi lại bị khủng bố. Có ít nhất 23 người thuộc 18 quốc tịch khác nhau đã bị thiệt mạng vào hôm qua khi một toán thánh chiến tấn công vào một khách sạn và một nhà hàng được khách phương Tây ưa chuộng ở thủ đô Ouagadougou, xứ Burkina Faso. Sau 12 tiếng đồng hồ, 3 hoặc 4 tên khủng bố Hồi giáo đã bị lực lượng đặc nhiệm với sự hỗ trợ của Pháp và Mỹ tiêu diệt. 126 con tin được giải thoát.
Vụ tấn công do nhóm thánh chiến ACMI, tức Al-Qaeda tại Bắc Phi Hồi giáo tiến hành, theo tổng kết sơ khởi của chính quyền nước này, có 23 người bị chết, nhưng đại sứ Pháp tại Ouagadougou cho biết số nạn nhân là 27, còn phía nhóm ACMI nói rằng có đến 30 người chết, còn số hung thủ chưa được xác định rõ cũng như quốc tịch của các nạn nhân. Tối hôm qua, 3 hay 4 tên khủng bố đã xả súng vào khu vực sân thượng nhà hàng Cappuccino, đốt cháy một số xe hơi, sau đó xông vào khách sạn Splendid bên cạnh và tiếp tục bắn xối xả. Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau, đặc nhiệm Burkina Faso với sự hỗ trợ của lực lượng Pháp và Mỹ đã tấn công vào khách sạn, tuy nhiên chỉ tiến được rất chậm vì bọn khủng bố đặt chất nổ ở các tầng trên. Cuộc tấn công tuy đã kết thúc, nhưng đặc nhiệm vẫn đang truy lùng ở khách sạn GB bên cạnh vì sợ quân thánh chiến còn ẩn nấp tại đây. Đây là lần đầu tiên thủ đô Burkina Faso bị khủng bố Hồi giáo tấn công, một thử thách cho Tổng thống Kabore vừa được bầu lên vào tháng 11 năm ngoái và mới vừa lập xong chính phủ. Tình hình như vậy đã thay đổi hẳn đối với đất nước có 60% dân số theo đạo Hồi. Bên cạnh vụ khủng bố ở thủ đô, trưa nay một cặp vợ chồng người Áo cũng đã bị bắt cóc tại miền Bắc Burkina Faso.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, hãng thông tấn nước này là ISNA vào hôm nay đã dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Javad Zarif ngay khi ông đặt chân tới Vienna, khẳng định rằng chắc chắn lệnh trừng phạt Iran sẽ được gỡ bỏ hôm nay, từ ngữ trong nguyên văn.
Hôm nay, hai tác nhân chủ chốt của Hiệp định hạt nhân Iran là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đồng nghiệp Iran Mohammad Javad Zarif cùng tới thủ đô Đức Áo Vienna để chính thức hóa triển khai thỏa thuận hạt nhân, trong đó có điều khoản quan trọng liên quan đến gỡ bỏ các trừng phạt của quốc tế đối với Tehran. Tại sân bay Vienna, trước báo chí, ông Javad Zarif tuyên bố xin trích, hôm nay là ngày tốt đẹp với nhân dân Iran và các lệnh trừng phạt sẽ được gỡ bỏ. Hết lệ dẫn, ông nói thêm đây cũng là một ngày tốt đẹp cho cả khu vực cũng như thế giới nói chung. Ông Zarif tới Vienna hôm nay để tham dự buổi lễ thông báo chính thức áp dụng hiệp định hạt nhân đã được Tehran ký với các cường quốc hồi tháng 7 năm 2015. Việc thực thi thỏa thuận này sẽ chấm dứt sự đối đầu của phương Tây với Iran trong suốt 13 năm qua. Văn kiện bảo đảm Iran không thể trang bị bom nguyên tử, đổi lại các biện pháp cấm vận của quốc tế thông qua từ năm 2006 đối với Iran sẽ được gỡ bỏ dần dần và có kiểm soát. Trước buổi lễ thông báo, ông Zarif có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, lãnh đạo Ngoại giao châu Âu bà Mogherini và Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ông Amano.
Liên quan tới tình hình Syria, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua họp khẩn theo đề nghị của Pháp, Anh và Mỹ, đòi hỏi chấm dứt ngay lập tức việc bao vây các thành phố ở Syria. Họ tố cáo đây là một phương thức dã man. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, khoảng 400.000 người dân Syria đang bị kẹt giữa các lực lượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, quân chính phủ Assad và phe nổi dậy. Từ New York, thông tín viên RFI cho biết thêm chi tiết về cuộc họp của Hội đồng Bảo an.
Tour à tour, les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité ont pris la parole et...
Lần lượt, cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thi nhau phát biểu, cho biết cảm tưởng kinh khiếp trước những hình ảnh người dân đói khổ chỉ còn da bọc xương. Đại diện Anh Quốc tóm tắt, tuy có sự hiện diện của con người ở Madava, nhưng không còn sự sống. Tuy nhiên, những ngôn từ phẫn nộ của Hội đồng Bảo an lại chậm trở thành hành động cụ thể trên thực địa. Cho dù đã có nhiều nghị quyết đòi hỏi phải mở đường cho viện trợ nhân đạo nhưng không được chấp hành, Liên Hiệp Quốc quy trách nhiệm cho chế độ Damas vì trong số 91 yêu cầu cho đoàn xe viện trợ đi vào, chỉ có 13 yêu cầu được chấp nhận. Viện trợ nhân đạo tại Syria đã trở thành vấn đề chính trị vào thời điểm chưa đầy 10 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thương lượng hòa bình giữa chính quyền Syria và các phe đối lập. Mỗi bên đều coi đây là cơ hội để tạo sức mạnh tối đa cho quan điểm của mình trước khi bước vào đàm phán. Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo viện trợ khẩn cấp không nhằm ưu đãi chế độ Syria và nhắc lại rằng đây hoàn toàn là nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Về tình hình người nhập cư vào châu Âu, không chỉ có Đan Mạch mới có chủ trương tịch thu tài sản của di dân xin tị nạn, mà Thụy Sĩ cũng áp dụng những biện pháp tương tự từ nhiều năm nay đối với những người tới nước này xin tị nạn. Phát hiện trên là của báo chí địa phương và đã gây nên tranh cãi và chia rẽ trong xã hội Thụy Sĩ.
Còn tại Venezuela, sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế kéo dài 60 ngày, Tổng thống Nicolas Maduro lần đầu tiên đã phát biểu trước một quốc hội đối lập nhìn nhận tình trạng thảm họa của đất nước. Lạm phát đã lên đến 108%, một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới, và GDP cùng kỳ giảm 4,5% từ tháng Giêng cho đến tháng 9 năm 2015.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc với ý đồ dùng thường dân áp đặt chủ quyền ở Trường Sa. Sau các chuyến bay dân sự, gọi là để thử nghiệm phi đạo trên đá chữ thập, Trung Quốc vào hôm qua đã tiến thêm một bước trong chiến lược có thể gọi là dùng thường dân để áp đặt chủ quyền trên Trường Sa. Theo truyền thông Trung Quốc, một nhóm du khách đầu tiên đã được chở đến hòn đảo nhân tạo này mới được bồi đắp ngay trong vùng tranh chấp với các láng giềng Đông Nam Á. Theo trang mạng thông tin Sina của Trung Quốc, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Hải Nam đã hạ cánh xuống sân bay của đá chữ thập, chở theo thân nhân của những người lính Trung Quốc đồn trú tại đấy. Trang mạng này đã đăng tải rất nhiều hình ảnh của lính Trung Quốc trong quân phục chỉnh tề, vui vẻ chụp hình với vợ và con. Việc đưa khách là thường dân đến đá chữ thập đã được tiến hành chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh đã lần lượt cho 3 chiếc phi cơ dân sự không chở khách đến thử hạ cánh và cất cánh từ đường bay được xây trên đảo, trong các hoạt động thử nghiệm được báo chí chính thức Trung Quốc cho là thành công mỹ mãn. Đúng vào lúc đoàn du khách được đưa tới Trường Sa, các quan chức phụ trách thành phố Tam Sa được Bắc Kinh thành lập để quản lý cả Trường Sa lẫn Hoàng Sa đã tiết lộ những ý đồ mới liên quan đến vùng Hoàng Sa mà Bắc Kinh đã chiếm trọn từ tay Việt Nam vào năm 1974 và từ đó đến nay không ngừng cải tạo, bồi đắp và xây dựng cơ sở trên đó. Các ý đồ được tiết lộ bao gồm việc kêu gọi tư nhân đầu tư vào các cơ sở hạ tầng trên các hòn đảo đang có tranh chấp, nhưng được Bắc Kinh chiếm làm của riêng, và khởi động ngay trong năm nay các chuyến bay thường xuyên đến đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc đã từng xây dựng một sân bay. Kế hoạch mở chuyến bay thường xuyên đến đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất tại vùng quần đảo Hoàng Sa, cũng là một bước mới trong chiến lược áp đặt chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông bằng cách tổ chức các tuyến du lịch đến vùng quần đảo này. Ngay từ năm 2012, Bắc Kinh đã cho tổ chức các chuyến du lịch đến vùng Hoàng Sa, nhưng chỉ bằng tàu thủy mà thôi, với các điều kiện sinh hoạt không mấy tốt cho du khách, vì hành trình khá dài. Khi quyết định mở đường hàng không dân dụng thường xuyên, Trung Quốc hy vọng sẽ tăng cường lượng du khách đến Hoàng Sa, biến nơi này thành một điểm du lịch của Trung Quốc, qua đó khẳng định chủ quyền của mình. Ý đồ tạo nên một sự đã rồi có lợi cho Trung Quốc rất rõ ràng, và không loại trừ việc Trung Quốc sẽ áp dụng mô hình Hoàng Sa cho vùng Đường Sa, xin lỗi, Trường Sa đang ở trong tay họ, nhất là khi trong thời gian ngắn tới đây, Trung Quốc sẽ có đến 3 phi đạo thuộc loại dài ở Trường Sa, đó là phi đạo trên đá chữ thập, vành khăn và su bì. Nhiều nhà phân tích cho rằng, lá bài dùng dân sự để áp đặt chủ quyền đang được Bắc Kinh rốt ráo thực hiện nhằm đặt thế giới trước sự đã rồi, kể cả khi tòa án trọng tài thường trực lại ra phán quyết bất lợi cho Trung Quốc vào giữa năm nay. Cuối tháng 5 năm ngoái, khi trả lời hãng tin Anh Reuters, chuyên gia về Biển Đông Ian Storey tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore đã vạch trần ý đồ của Trung Quốc khi ông cho rằng tăng cường sự hiện diện của thường dân trên các thực thể chiếm đóng sẽ cho phép củng cố lập trường pháp lý, bởi vì sự hiện diện này nhấn mạnh đến tính chất quản lý thực thụ không chỉ về quân sự mà cả về dân sự. Đối với chuyên gia Ian Storey, đó sẽ là một yếu tố quan trọng trong trường hợp tranh chấp được đưa ra trước tòa án quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai của chương trình, sau một điểm báo của Minh Anh, sẽ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Thanh Hà phụ trách nói về danh ca David Bowie vừa tạ thế lúc 69 tuổi. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phần tin bổ sung của RFI nói về 8 cây gai nhọn trong dưới gót chân của Tập Cận Bình trong năm 2016.
Mới đầu năm thôi mà Trung Quốc đã gặp bao nhiêu là phiền toái. Từ thị trường chứng khoán lao đao cho đến các mối căng thẳng nảy sinh với các láng giềng, với các nước tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc đã đành, mà cả với các đồng minh như Bắc Triều Tiên chẳng hạn, đã ngang nhiên tỏ thái độ khiêu khích với một vụ nổ hạt nhân mới, tạo nên tình trạng căng thẳng ngay cạnh sườn Trung Quốc. Hãng tin Mỹ AP ngày 11 tháng Giêng vừa qua đã liệt kê 8 vấn đề gai góc mà nhân vật số 1 của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình sẽ phải đối phó, dù không phải là những vấn đề đe dọa sự tồn vong của chế độ Bắc Kinh, nhưng đó là những điểm mà cả thế giới sẽ theo dõi, để xem liệu ông Tập Cận Bình có đủ tính nhạy bén cần thiết để tìm ra một giải pháp lâu dài để duy trì sự ổn định hay không. AP đã liệt kê những khó khăn theo trình tự sau đây. Đầu tiên là biến động trên thị trường chứng khoán. Ngay trong tuần đầu tiên của năm 2016, thì Trung Quốc đã phải hai lần triển khai cơ chế ngắt mạch được tạo ra để đối phó với tình trạng cổ phiếu trên thị trường của họ bị rớt giá quá mạnh xuống tới 10%. Thế nhưng, sau hai lần áp dụng, thì Bắc Kinh đã phải từ bỏ thứ vũ khí chống sụt giá này, qua đó tạo ra cảm giác là cơ quan quản lý bất lực, không tìm ra được cách thức nào hữu hiệu để ổn định thị trường, mà giá trị đã tăng gấp đôi từ cuối năm 2014 cho đến tháng 6, nhưng sau đó lại tuột dốc với tỷ lệ 30%, gây tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư nhỏ.
Vào lúc thị trường chứng khoán lao đao, đồng tiền Trung Quốc, đồng nhân dân tệ cũng bị tuột giá, xuống tới mức thấp nhất từ 5 năm nay so với đồng đô la Mỹ, buộc chính quyền Trung Quốc phải rút hàng chục triệu đô la từ kho dự trữ ngoại tệ của mình để bảo vệ đồng yuan. Chính quyền Trung Quốc vào tuần trước đã cho đồng nhân dân tệ hạ giá 1,5% để hỗ trợ các nhà xuất khẩu đang trong cơn khó khăn. Thế nhưng, quyết định vụn về đó đã tạo nên những làn sóng chấn động đến thị trường thế giới và tiếp tục đè nặng lên giá trị cổ phiếu của Trung Quốc.
Còn nhìn chung, thì kinh tế Trung Quốc cũng không mấy sáng sủa. những trục trặc đã xuất hiện trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được dự kiến sẽ tiếp tục trong năm 2016, với tốc độ tăng trưởng giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm gần đây, chỉ đạt 6,9% trong quý 3 năm ngoái 2015. Và theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm xuống mức 6,3% trong năm 2016. Đó là tín hiệu xấu đối với khả năng của nền kinh tế Trung Quốc trong việc vừa tạo ra đủ công ăn việc làm mới cho con số hơn 7,5 triệu sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học trong năm nay, vừa tạo đà cho một quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa trên đầu tư qua một nền kinh tế tập trung vào dịch vụ.
Về chính trị, tại Trung Quốc, nhờ vào chế độ độc đảng, Tập Cận Bình không phải đối mặt với thách thức của bầu cử, thế nhưng Chủ tịch Trung Quốc lại phải đối mặt với sự chống đối từ các đối thủ chính trị và bộ máy quan liêu lớn. Tập Cận Bình không hề cho thấy dấu hiệu muốn từ bỏ chữ ký của ông trong chiến dịch chống tham nhũng đã tạo ra một cảm giác sợ hãi và tình trạng tê liệt trong hàng ngũ cán bộ. Sự sùng bái cá nhân ngày càng tăng đã khiến ông lộ rõ vẻ tự tin.
Nhưng với việc nền kinh tế phát triển chậm lại và không thấy dấu hiệu nào về cải cách chính trị, thì ông Tập Cận Bình có thể chịu áp lực từ những người chỉ trích ông cũng như từ các đối thủ, muốn ông cho thấy kết quả trong vấn đề công ăn việc làm, tăng trưởng, quản trị tốt và thu ngắn khoảng cách thu nhập ngày càng lớn.
Bàn cờ ngoại giao cũng gợn sóng, bất chấp những lời kêu gọi liên tiếp là phải tự kiềm chế, đồng minh truyền thống của Trung Quốc là Bắc Triều Tiên đã cho thử nghiệm cái mà họ tuyên bố là một quả bom khinh khí, tức là bom H, vào hôm 6 Tây Tháng Giêng. Sức chấn động của vụ nổ đã vượt qua biên giới và lan truyền đến tận miền Đông Bắc Trung Quốc và thu hút sự lên án từ phía Bắc Kinh. Trung Quốc bây giờ đã bị lâm vào cảnh phải chịu áp lực là phải sử dụng bất kỳ uy lực nào của mình đối với Bắc Triều Tiên để giảm nhiệt tại vùng Đông Bắc Á, trong khi cùng lúc phải đối mặt với khả năng hợp tác an ninh mạnh mẽ hơn giữa Hàn Quốc với các đối thủ truyền thống của Trung Quốc là Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Còn tại Đài Loan, cử tri trên hòn đảo Tự trị Dân chủ có vẻ như đã sẵn sàng bầu ra một tổng thống mới xuất thân từ một đảng chính trị, luôn luôn phản đối mục tiêu của Bắc Kinh là thống nhất hai bên eo biển Đài Loan. Củ cà rốt kinh tế mà Bắc Kinh đưa ra đã không thuyết phục được dân chúng Đài Loan về lợi ích của sự thống nhất chính trị với Hoa Lục. Nếu phe đối lập trong đảng Dân Tiến của ứng cử viên Thái Anh Văn chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 16 này, đều đã được các nhà thăm dò dư luận dự báo, Bắc Kinh có thể cảm thấy bắt buộc phải gia tăng áp lực kinh tế và ngoại giao, có thể khiến cho xu hướng quan hệ thân thiết bị đảo ngược. Khó có khả năng Bắc Kinh sẽ đi xa hơn thế, chẳng hạn như thực hiện lời đe dọa từ lâu của mình là sử dụng vũ lực để kéo hòn đảo về dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc.
Vấn đề lớn khác là Biển Đông. Kể từ khi năm 2016 bắt đầu, Trung Quốc đã cho 3 phi cơ đáp xuống một hòn đảo mới mà họ đã bồi đắp tại Biển Đông, làm dấy lên những phản đối từ Việt Nam và Philippines, hai nước cũng có tuyên bố chủ quyền trong khu vực. Việc Trung Quốc mạnh mẽ áp đặt yêu sách chủ quyền của họ đối với hầu như toàn bộ Biển Đông từ lâu đã bị phản đối và đôi khi châm ngòi cho những vụ đối đầu trên biển trong khu vực, nơi có lượng thương mại toàn cầu trị giá 5.000 tỷ đô la qua lại hàng năm. Các chuyến bay thử nghiệm của Trung Quốc hạ cánh trên một trong 7 hòn đảo nhân tạo mới mà Bắc Kinh đã xây dựng bằng cách đổ cát lên trên các rạn san hô. Mỹ khẳng định rằng các tính năng mới không thể có quy chế pháp lý của đảo thực thụ và lực lượng Mỹ đã cho phi cơ và chiến hạm đi gần các đảo này, khiến cho Bắc Kinh phản ứng giận dữ. Giờ đây, Tập Cận Bình phải cố bảo vệ các hành động của Trung Quốc, nhưng cũng phải tránh không gây tổn hại cho quan hệ đối ngoại của Bắc Kinh.
Cuối cùng là Hồng Kông. Trung Quốc phải đối mặt với sự phản đối liên tục từ các lực lượng ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông, thuộc địa cũ của Anh, đã trở về dưới quyền của Trung Quốc vào năm 1997, nhưng được duy trì hệ thống pháp lý và kinh tế của riêng mình. Người được Bắc Kinh chọn lãnh đạo Hồng Kông là ông Lương Trấn Anh, lại rất mất lòng dân, trong lúc kế hoạch thay đổi thể thức bầu cử của ông đã bị trì hoãn sau các cuộc xuống đường rầm rộ trong năm 2014, để lại những rạn nứt sâu sắc trong xã hội vốn rất năng nổ của Hồng Kông và chính trị hóa cả một thế hệ học sinh. Hiện nay, thì những vụ mất tích gần đây của nhân viên một công ty xuất bản chuyên về các loại sách phê phán giới lãnh đạo Bắc Kinh đã làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh đang siết chặt quyền tự do báo chí và các quyền tự do dân sự khác của Hồng Kông.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bầu cử Tổng thống Đài Loan, ứng cử viên đối lập thắng áp đảo đối thủ thân Trung Quốc. Tại Trường Sa, Trung Quốc sắp hoàn tất phi đạo trên đá Vành Khăn và Subi. Khủng bố ở Burkina Faso, ít nhất 23 người thuộc 18 quốc tịch thiệt mạng. Iran tin tưởng được gỡ bỏ trừng phạt trong ngày hôm nay. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc với ý đồ dùng thường dân áp đặt chủ quyền ở Trường Sa. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là Minh Anh với một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngày 6 tây tháng Giêng năm nay, Bắc Triều Tiên thông báo thử thành công bom H. Sự việc cho thấy quốc gia này đang có những tiến bộ trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc tỏ ra lúng túng trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo tờ Kyungyeong Shimun tại Seoul được tờ Courier International số ra từ ngày 14 cho đến ngày 20 tháng Giêng năm nay, trích dịch lại cho rằng, trong vụ việc này, Trung Quốc là nạn nhân chính, Seoul và Washington cũng sẽ phải trả giá đắt.
Thứ nhất, sự việc cho thấy là một lần nữa Bình Nhưỡng đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Việc có một hàng xóm sở hữu bom hạt nhân sẽ làm tổn hại đến các lợi ích quốc gia, vốn đòi hỏi phải có một môi trường ổn định.
Thứ hai, ngoài những lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đưa ra trong phiên họp khẩn cùng ngày tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, có nguy cơ Hoa Kỳ và Nhật Bản đưa ra các biện pháp đáp trả riêng chống lại Bắc Triều Tiên, cũng như là những quốc gia nào có quan hệ làm ăn với nước này, nói cho rõ, chính là các doanh nghiệp Trung Quốc phải gánh chịu những hệ quả đó. Thứ ba, dưới áp lực của các đồng minh, Seoul có thể sẽ không còn duy trì lập trường lập lờ như trước nữa về hồ sơ Bắc Triều Tiên và sẽ phải đi đến việc chấp nhận quyết định của Washington. Như vậy có nghĩa là Trung Quốc sẽ thấy bệ phóng hệ thống các tên lửa chống tên lửa đạn đạo TAC của Hoa Kỳ chĩa vào mình. Thứ tư, vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ còn là một cái cớ để thắt chặt hơn nữa liên minh Mỹ, Nhật, Hàn. Cho đến giờ phút này, nếu nhìn trong toàn cảnh, Bắc Kinh đang trong thế có lợi, việc chính quyền ông Shinzo Abe cho xem xét lại quá khứ lịch sử về các trách nhiệm của Nhật trong đệ nhị thế chiến đã đẩy Seoul ngày càng xa lánh Tokyo và xích lại gần hơn với Bắc Kinh. Nhưng giờ thì mối quan hệ Nhật-Hàn một lần nữa sẽ được hàn gắn lại và sẽ cùng liên kết với Hoa Kỳ, và như vậy cả ba nước này sẽ có thể biện minh cho chính sách châu Á của mình, bao gồm việc thiết lập một thế cân bằng mới trong khu vực gây bất lợi cho Bắc Kinh, mà việc thiết lập hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo và hệ thống vũ khí chiến lược là một ví dụ điển hình, tóm lại một mối đe dọa thực sự đối với Trung Quốc. Cuối cùng, tờ báo cho rằng Bình Nhưỡng càng thử hạt nhân, vai trò của Bắc Kinh trong hồ sơ này càng bị suy yếu. Như thường lệ, sau mỗi lần thử, Hoa Kỳ lại gây áp lực lên Trung Quốc để rồi nước này phải thúc ép với Bắc Triều Tiên. Thế nhưng theo bài viết, Bắc Kinh càng tạo sức ép lên nước láng giềng, mối quan hệ đôi bên ngày càng xấu đi, và vai trò của Bắc Kinh trong hồ sơ này cũng bị suy giảm dần. Bắc Triều Tiên ngày càng tỏ ra khó bảo, người anh cả Trung Quốc dần rơi vào thế khó xử. Tờ Courier International tiếp tục dẫn độc giả đến với Hàn Quốc. Ngày 28 tây tháng 12 năm vừa qua, Tokyo và Seoul đạt được thỏa thuận về hồ sơ gái giải sầu. Đây là một thỏa thuận nhục nhã với Nhật Bản, theo như hàng tựa nhận định của tờ Pressen tại Seoul được tuần sang Pháp trích dịch lại. Theo đó, bức tượng bé gái được dựng lên trước Đại sứ quán Nhật để tưởng niệm các nạn nhân sẽ được tháo dỡ, đổi lại món tiền 1 tỷ yên của Nhật. Sự dàn xếp này hàm ý sự thừa nhận trách nhiệm của Tokyo trong vụ việc, điều mà từ lâu nay Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản là một cách công khai rõ ràng. Trong một cuộc họp báo với đồng nhiệm Hàn Quốc, Bộ trưởng Nhật Bản đã tuyên bố rằng nước Nhật ý thức mạnh mẽ các trách nhiệm của mình. Ông cũng giải thích rằng Thủ tướng sẽ đưa ra những lời xin lỗi và hối hận chân thành. Trong một cuộc họp thượng đỉnh song phương được tổ chức vào tháng 11, năm 2015, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã yêu cầu giải pháp đưa ra phải được các nạn nhân đồng ý và vừa ý công luận, một điều kiện cần thiết cho tất cả các thỏa thuận. Phía Tokyo thì yêu cầu Seoul cam kết bằng văn bản viết là không lật lại hồ sơ này nữa một khi thỏa thuận đã được thông qua. Ngày 28 tháng 12 năm 2015, cả hai ngoại trưởng cùng tuyên bố là đã thông qua thỏa thuận này và không lật lại. Tokyo cho rằng tài liệu công bố trong buổi họp báo chứng tỏ cam kết quả quyết của Seoul. Tuy nhiên, mọi người chưa rõ số phận về đâu. Tượng đài bé gái được dựng tưởng niệm các nạn nhân trước Đại sứ quán Nhật tại Seoul. Hàn Quốc chỉ khẳng định đơn giản rằng chính phủ sẽ có những giải pháp cần thiết. Lối mở cuối cùng của thỏa thuận vẫn nhập nhằng bởi vì hai nước vẫn khăng khăng các vị thế của mình. Đây quả thật là những nỗi rây rứt nhập nhằng của Nhật Bản, theo như tựa đề của bài viết trên tờ Mainichi Shimbun tại Tokyo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bầu cử tại Đài Loan được báo chí Pháp hôm nay bàn luận sôi nổi. Vào thời điểm phát hành, các tờ báo Pháp đều dự đoán thắng lợi của đảng Dân Tiến và thất bại báo trước của phe ủng hộ Bắc Kinh. Như tựa đề bài viết trên Le Figaro, nhật báo cánh hữu này còn ghi nhận sự tham gia chính trường của giới trẻ từ phong trào Hòa Hướng Dương. Một quan sát cũng được tờ Le Monde đồng xác nhận trong bài phóng sự Cứu Huyết Trẻ cho nền dân chủ Đài Loan.
Mà hiện thân chính là ca sĩ nhạc rock Freddie Lim, một thế hệ tham gia chính trị trẻ tuổi, phản kháng và dấn thân. Anh cho là chính xã hội Đài Loan hiện nay đang có nhiều thiếu sót từ hệ thống dân chủ, những bất cập, bất công đã khiến anh tham gia ứng cử. Le Monde đã trích nhận định của ông Tanguy Le Pozon, chuyên gia nghiên cứu tại National Central University, có cho rằng, xin trích, giới trẻ Đài Loan hiện nay đã chuyển từ cảm giác bất lực sang ý thức vấn đề, rồi đi đến khả năng hành động tập thể. Trong phong trào Hòa Hướng Dương, họ đã buộc chính phủ phải nhượng bộ. Một kết quả như vậy đã có một tác động, mở đường cho các đảng khác trỗi dậy như Đảng Quyền Lực Mới, NPP, New Power Party, một tổ chức có nhiều thành công nhất, và ở đó giới trẻ được tự khẳng định mình nhiều nhất. Đối với giới trẻ Đài Loan, Quốc Dân Đảng giờ đã trở thành một con vịt xấu xí, theo như giải thích của một cử tri với tờ Libération. Ông nói, xin trích,
cử tri muốn đẩy Quốc Dân Đảng vào quên lãng. Đảng này quá thiên hữu, quá độc đoán, quá thân cận với doanh nhân, những người chỉ muốn kiếm tiền với Trung Quốc. Dù là chúng tôi có độc lập hay thống nhất với Trung Quốc, điều đáng quan tâm trước nhất đó là cách sống của chúng tôi. Chúng tôi thiết tha với nền dân chủ, tự do ngôn luận, an toàn thực phẩm, với những chính sách hiệu quả để có thể có chỗ ở, dạy dỗ con cái mà không gặp khó khăn gì. Đó là những gì không có như hiện nay. Cần phải chấm dứt chính phủ này thôi, vì Quốc Dân Đảng đã không thấy là xã hội đã thay đổi, họ đã xa rời thực tế.
một niềm hy vọng của một cuộc cách mạng thông qua lá phiếu như hàng tựa nhận xét trên tờ Libération. Lần đầu tiên trong lịch sử của Đài Loan, một phụ nữ theo xu hướng dân tiến có thể hạ gục Quốc Dân Đảng, đảng theo chủ nghĩa dân tộc, bá quyền lãnh đạo suốt từ năm 1949. Bà Thái Anh Văn, đảng Dân Tiến được cho là sẽ thắng cử trước ứng viên Quốc Dân Đảng ông Chu Lập Luân. Hiếm có khi nào cả ba tờ báo Pháp, Le Monde có quan điểm độc lập, Le Figaro, Thiên Hữu và Libération Thiên Tả lại có những quan điểm giống nhau. Ngoài việc có chung nhận xét về sự trỗi dậy ý thức của giới trẻ tại đây, cả ba nhật báo đều cùng nhận thấy là quan hệ với Trung Quốc mới là mối bận tâm lớn của người dân tại đây. Việc ông Mã Anh Cửu, tổng thống mãn nhiệm, liên tục nhún nhường và ký kết 22 thỏa thuận tự do trao đổi mậu dịch với Hoa Lục và thậm chí đến bắt tay với ông Tập Cận Bình đã làm cho người dân Đài Loan bất mãn, ví ông như là con ngựa thành Troa của Trung Quốc, theo như nhận định của một nhà ngoại giao với Libération. Ông nói, ông Mã bị người dân xem như là con ngựa thành Troa của Trung Quốc. Ông đã không biết bảo tồn những giá trị đạt được của Đài Loan. Việc ông xích lại gần với Hoa Lục những năm gần đây được thực hiện một cách mờ ám và đã làm suy yếu chủ quyền quốc gia trong con mắt của người dân xứ này. Thực tế cũng đã chứng minh cho việc đó. Vụ bắt cóc 5 nhân viên tại nhà sách Hồng Kông chuyên bán các tác phẩm chỉ trích đảng Cộng sản đã làm dấy lên nhiều mối lo của người dân ở đây, đặc biệt là giới trẻ Đài Loan. Họ cho rằng, nếu chúng ta quá lệ thuộc vào Trung Quốc, chúng ta cũng sẽ như là Hồng Kông. Đó cũng là tựa đề hai bài viết khác trên tờ Le Monde và Le Figaro.
Thời gian qua, báo chí Pháp quan tâm khá nhiều đến các vụ tấn công tình dục đêm giao thừa tại Cologne, nhà Đức. Tạp chí L'Obs số ra ngày 14 tháng Giêng trở lại vụ việc này với bài báo đề tựa Cái đêm mặt Cologne đã bị chao đảo.
Một loạt các câu hỏi được đặt ra, ai là thủ phạm của các vụ tấn công bạo lực, nhất là vụ tấn công tình dục xảy ra trong đêm giao thừa 31 tây tháng 12 vừa qua, có phải là những người tị nạn mới tới Đức hay là các thành viên băng đảng mafia có tổ chức? Bí ẩn hiện vẫn đang bao trùm, điều tra vẫn dậm chân tại chỗ, và nước Đức đang lung lay. Bài báo đề cập các làn sóng phản đối người nhập cư sau vụ việc này và trình bày lại diễn biến các vụ tấn công đêm 31 tây tháng 12. Vụ việc cũng đang làm cho công luận Đức nháo nhào như nhận định của tờ Le Figaro. Hai tuần sau các vụ tấn công ở Cologne, nơi mà những người nhập cư trái phép hay xin tị nạn đang bị xem xét lại, các cuộc thăm dò ý kiến tỏ ra gay gắt đối với bà Angela Merkel.
Tiếp tục chương trình là tạp chí âm nhạc do Thanh Hà biên soạn, nói về ca sĩ quá cố David Bowie.
Black Star là món quà cuối cùng David Bowie dành tặng cho hậu thế, khép lại gần 50 năm sự nghiệp của người nghệ sĩ có cặp mắt hai màu khác nhau, tựa như người từ một hành tinh xa lạ nào đổ bộ xuống trái đất. David Robert Jones vĩnh viễn rời xa thế gian sau khi đã thám hiểm muôn vàn thể loại của nghệ thuật, tạo dựng muôn vàn bộ mặt cho huyền thoại David Bowie.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama. Can't be stolen.
Vĩnh viễn ra đi, hai ngày sau khi trình làng đĩa hát cuối cùng Black Star, một lần nữa, Bowie đã bắt công luận phải sửng sốt như ông có thói quen thường làm mỗi một lần xuất hiện trước công chúng hay cho ra mắt một đĩa hát mới. Hãy nhìn lên trời cao và biết đấy, ta tự do bay bổng như một con chim xanh. Phải chăng đó là lời tâm sự cuối cùng gói ghém trong ca khúc Lazarus, một trong 7 tác phẩm được đưa vào album Black Star mà David Bowie gửi đến những khán giả trung thành theo chân ông từ những năm tháng ban đầu khi David chưa hóa thân thành Bowie. Về video clip của bản Lazarus thì cũng lần đầu tiên người ta trông thấy Bowie nằm trên giường bệnh, một lớp khôi băng nhạt màu băng lấy vầng trán và đôi mắt của David Bowie. Đôi mắt sáng ngời có hai màu xanh và đen khác nhau của ông đã được thay thế bằng hai chiếc khuy. Nhân vật trong ca khúc này như đang trải qua một cơn ác mộng để chờ cái giây phút được giải thoát. Trên nền của dòng nhạc rock cold wave, Bowie nửa như gào thét, nửa như van lơn. Tôi đang lâm nguy, không còn gì để mất và sẽ tìm lại tự do. Hình ảnh cuối cùng của clip Lazarus là Bowie giam mình trong một chiếc tù. David Bowie một lần nữa đã kết hợp âm nhạc với nghệ thuật sân khấu, điện ảnh. Ông mượn ánh sáng đèn màu, mượn nghệ thuật hóa trang, tạo hình, kịch câm, biên đạo múa để giàn dựng ngay đến cái chết của chính ông. Thật ra thì ngay từ khi dấn thân vào con đường nghệ thuật vào đầu những năm 1960, David Bowie đã sớm ý thức được rằng âm nhạc và hình ảnh phải được gắn liền với nhau như bóng với hình. Mỗi một ca khúc, mỗi một album hay video clip của ông đều cho thấy David Bowie dày công sưu tập những gì tinh tú nhất từ tất cả các thể loại nghệ thuật khác để nhạc của Bowie được thăng hoa, để cuộc đời của ông được trọn vẹn là một tác phẩm nghệ thuật. Đó là cái kim chỉ nam trong suốt gần 50 năm sự nghiệp của David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1947 trong một gia đình bình dân ở ngoại ô phía nam London, dòng đời êm ả và buồn chán đã khiến rất sớm David nuôi mộng để trở thành một vì sao sáng trong số những vì sao. Cây đàn saxophone là hành trang đầu tiên đưa ông vào đời. Cuộc sống sôi động về đêm ở London là trường học, là trường đời. David Robert Jones sớm tham gia vào một vài ban nhạc bỏ túi để thử. Năm 1965, David Robert Jones hóa thân thành David Bowie và cho phát hành đĩa hát đầu tiên mang nghệ danh của mình. Đó cũng là thời điểm mà Bowie còn đang đi tìm cho mình một chỗ đứng trên khung trời nghệ thuật. David Bowie đã liên tục thay đổi phong cách sáng tác, cách thể hiện và cả lối ăn mặc để hiện hữu. Ngay từ những bước đầu trên sân khấu, David Bowie đã ý thức được rằng anh sẽ không chạy theo mà sẽ là người đem lại một làn gió mới cho làn nhạc rock. Có điều, nước Anh ở vào những năm 1960-70 là một sân chơi quá chật hẹp đối với David, và thế là Bowie không ngần ngại chinh phục không gian. Space Oddity đã thành công vượt bậc, mở đầu loạt sáng tác của David Bowie về không gian, vũ trụ, về những con người sống ngoài hành tinh của chúng ta. Với Space Oddity, thì nhân vật đầu tiên được David Bowie tạo dựng là một phi hành gia, Major Tom, người của trái đất nhưng đã lạc vào không trung, với tương lai vô định. Nhân vật này đưa dòng sáng tác của Bowie đến với những nhân vật huyền thoại khác ở vào đầu những năm 1970, chẳng hạn như là Ziggy Stardust tóc đỏ, người từ một hành tinh khác đáp xuống trái đất để cứu con người ra khỏi một cuộc sống quá nhàm chán. Thế nhưng rồi, như một con thiêu thân, thiên thần gãy cánh, Ziggy bị thiêu đốt trước khi hoàn thành sứ mệnh. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream. Khi David Bowie hóa kiếp cho Ziggy thì cũng là lúc mà ông đã cho ra đời Aladdin Sane. Aladdin Sane phát âm gần giống như là A Late Insane, tức là kẻ điên, nhân vật này có một vết sét ba màu trên mặt, cũng từ một hành tinh xa lạ nào đổ bộ xuống địa cầu, hội ngộ với con người trong chớp mắt, để rồi lại trở về chốn không trung. Nhưng khi hắn đi rồi, thì hình ảnh của Aladdin Sane vẫn còn đọng lại, nhờ bộ y phục có hình dáng như là một cái đĩa nhựa để nghe nhạc, với hai màu đen trắng do nhà tạo mẫu, người Nhật Bản Kensei Yamamoto thiết kế.
Is there life on Mars?
Trong âm nhạc, David Bowie không bao giờ giam mình trong một thể loại nhất định. Ông đã thử nghiệm, du nhập, rồi đem lại những hơi thở mới cho mọi địa hạt, từ pop đến folk, từ dòng nhạc soul đến punk, từ điệu disco đến nhạc điện tử. Cho dù là trên bầu trời âm nhạc, thì ngôi sao riêng biệt của David Bowie luôn là hành tinh glam rock, mà ở đó Ziggy Stardust tóc đỏ là vua. Với nhân vật này, David Bowie đã phá vỡ một tấm màn cấm kỵ khi đề cập đến tình dục và những cám dỗ đến nỗi cô đơn bất hạnh của một con người không giới tính, mượn những bộ trang phục sặc sỡ, phấn son như một lớp áo giáp để bảo vệ lấy những gì mong muốn.
But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again. And I ask you to
vote for someone. Luôn tự xem mình là một nhà sưu tập những ý tưởng mới lạ của tất cả những gì bao quanh ông. Hơn nữa, David còn là một nhà quan sát rất tinh tế về cái đời sống xã hội, để rồi đi trước tất cả mọi người vài ba nhịp cầu. Ông tạo dựng nên những nhân vật để rồi tiêu hủy chúng, tựa như là Bowie, tiên phong trong cách tìm tòi các giai điệu như một kẻ mở đường cho đại chúng. Thế nhưng, khi đã thâu phục được đám đông, thì David Bowie lại lên đường đi tìm những chân trời mới. David Bowie không chỉ là một nhạc sĩ tài hoa, là một nghệ sĩ đa tài, một người tiên phong để khai mở những chân trời mới của nghệ thuật, ông còn là một doanh nhân ngoại hạng, nắm bắt được trước tất cả mọi người tầm mức quan trọng của tin học của mạng Internet. Năm 96, vào lúc mà mới chỉ có một ít thiểu số sử dụng mạng tin học, thì David Bowie đã ý thức được rằng đấy phải là một công cụ để nhạc của ông thêm chắp cánh bay xa. Chính ông đã lập ra hẳn một dịch vụ thuê bao Internet dưới cái tên là Bowie.net. Đương nhiên là David Bowie đã dành cho những khách hàng của mình một số những tin nóng hổi hay là những hình ảnh độc quyền không tìm thấy được ở bất kỳ một nơi nào. Cũng David Bowie năm 97 đã biến ông thành một sản phẩm tài chính được giao bán trên các sàn chứng khoán với những cổ phiếu Bowie Bonds. Nhờ chiến dịch đó mà tác giả của Changes đã vay được 55 triệu đô la vốn, trả lãi 7.9% trong 5 năm. Sau những thành công ban đầu ở London, Bowie đã tiếp tục tìm đường sang Mỹ, dừng chân ở New York, rồi Los Angeles. Đây cũng là thời điểm mà ông đã cho ra đời hai đĩa hát thuộc về hàng kinh điển Diamond Dogs và Station to Station. Cũng chính trong giai đoạn đó mà Bowie đã suýt bị cỗ máy của làng giải trí Hoa Kỳ nghiền nát. Để thoát khỏi những sa ngã của thành phố thiên thần, David Bowie đã tìm đường trở về với châu Âu, nhưng London chỉ là sân ga quá cảnh. Berlin mới là điểm đến sau cùng. Nằm giữa London và Berlin, đương nhiên có Paris. Trong hành trình sáng tác của David Bowie, Paris không có được vị trí đặc biệt như Berlin, nhưng đây cũng là nơi mà ông đã sáng tác rất nhiều cho người bạn Mỹ là nhạc sĩ Iggy Pop. China Girl là một tác phẩm David Bowie cùng sáng tác và đã soạn cho người bạn Iggy Pop trong cuốn album The Idiot, và phải đến năm 1983 thì Bowie mới đưa tác phẩm này vào cuốn album ăn khách nhất của ông là Let's Dance. Cô gái Trung Hoa đó là ai? Mãi sau này người ta mới biết The Idiot đã được thực hiện trong phòng thu tại lâu đài Erovin ngoại ô phía tây bắc Paris vào năm 76. Khi đó thì nhạc sĩ người Pháp Jacques Higelin đã có cơ hội làm quen với cặp bài trùng David Bowie, Iggy Pop. Cả Higelin và Bowie cùng đem theo hai đứa con nhỏ đến phòng thu và họ đã có dịp quen nhau. Người bạn gái của Higelin khi đó là một cô gái gốc Việt quê Lan Nguyễn. Cô cũng là nguồn cảm hứng cho Bowie để soạn ra ca khúc China Girl. Có người cho rằng không phải Bowie mà chính Pop mới là người đã bị cô gái Trung Hoa làm siêu lòng, nhưng cũng có người giải thích rằng với cả David Bowie lẫn Iggy Pop thì China Girl là ẩn dụ để hai nhà soạn nhạc này nói về cái thói hư nghiện ngập của họ với ma túy, trong tiếng lóng China White là bạch phiến. Dẫu sao thì Paris cũng chỉ là một chặng dừng trên con đường đưa chân David Bowie đến Berlin, một ốc đảo nhỏ bé nằm giữa hai thế giới Đông và Tây, nơi mà những vết thương của chiến tranh còn chưa lành, nhưng Berlin lại là nguồn cảm hứng vô tận. Năm 76, David Bowie đặt vali xuống thành phố bị chia cắt làm hai này, và ông đã sống hẳn ở đây trong vòng 3 năm để cho ra đời ba đĩa hát quan trọng trong sự nghiệp của mình. Thời gian này cũng là lúc và sức sáng tác của Bowie được coi là sung mãn nhất. Bowie đã sáng tác ngay giữa lòng chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông Tây, tiêu biểu nhất cho giai đoạn đó là ca khúc Heroes. Cộng tác với nhạc sĩ Brian Eno, bản nhạc Heroes của David Bowie gần như là đã trở thành biểu tượng của một thành phố bị chia cắt đang khát vọng tự do, trở thành những kẻ anh hùng để yêu nhau dù chỉ một ngày, đứng sát chân tường, đạn bay trên đầu, ta vẫn yêu nhau như không có gì xảy ra, dù biết rằng đôi uyên ương trong Heroes của Bowie chỉ yêu nhau có một ngày, không có gì giúp cho họ được mãi mãi bên nhau, nhưng giây phút phù du đó là biểu tượng của tự do khi bức màn sắt giữa hai thế giới tự do và cộng sản không còn ngăn cách được những kẻ yêu nhau. Gần 10 năm sau, khi trở lại Berlin, một thành phố vẫn còn những nhân đôi, David Bowie đã trình diễn ca khúc này cách không xa trên tường Berlin. Điệp khúc We Can Be Heroes đã được lặp đi lặp lại và đã vượt qua bức tường để rót vào lòng người dân ở phía đông Berlin. Như thể đó là những nét búa đầu tiên đã đập vào bức tường mà người ta tưởng chừng như không bao giờ xóa bỏ được. Khi hay tin David Bowie qua đời, Bộ Ngoại giao Đức đã gửi lời cảm ơn người đã góp phần xóa bỏ được bức rèm sắt. Đô trưởng thành phố Berlin thì không ngần ngại cho rằng nhạc phẩm Heroes của David Bowie thực sự đã trở thành biểu tượng của một thành phố bị chia đôi nhưng luôn khát vọng tự do và chờ ngày được thống nhất.
Wake up here.
giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Phần kỹ thuật hôm nay do Pauline phụ trách. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài 35 và 36, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.